Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 11 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã thành lập mới 2 đảng bộ trực thuộc. Như vậy, đến nay Đảng bộ thành phố có 101 chi đảng bộ trực thuộc.
2 tháng qua, điều dưỡng Nguyễn Thị Trang cùng đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm hồi sức COVID-19 Trung ương trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã hết lòng cứu chữa, chăm sóc những người bệnh mắc COVID-19 nặng và nguy kịch, giúp họ thêm niềm tin, chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng tuyến phố văn minh. Nhờ đó, trên địa bàn đã có thêm nhiều tuyến phố sáng, xanh, sạch đẹp. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã thành lập mới 2 đảng bộ trực thuộc, gồm Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố và Trường Cao đẳng Thái Nguyên. Sau khi thành lập, 2 đảng bộ đều đã ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả, quan tâm chăm lo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cụ thể, Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố được thành lập trên cơ sở chi bộ Trung tâm Y tế thành phố và chuyển giao 8 chi bộ, 37 đảng viên thuộc trạm y tế các phường xã, 53 đảng viên là cán bộ viên chức công tác tại các trạm y tế phường xã đang sinh hoạt đảng tại các chi bộ thuộc đảng bộ các phường xã cũng nhận quyết định chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố. Còn Đảng bộ Trường Cao đẳng Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa 2 đảng bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên. Như vậy đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 101 chi đảng bộ trực thuộc, trong đó có 76 đảng bộ, 25 chi bộ cơ sở, với tổng số trên 27.400 đảng viên.
Ngày 9 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Doanh nghiệp xã Sơn Cẩm đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và khen thưởng doanh nghiệp tiêu biểu năm 2021. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Hội Doanh nghiệp xã Sơn Cẩm được thành lập năm 2019. Từ chỗ có 9 hội viên, đến nay hội đã phát triển lên hơn 30 hội viên là chủ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh, nhà hàng trên địa bàn. Năm 2021, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà hàng luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, thu hút nhiều lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, hội tham gia tốt các hoạt động xã hội từ thiện, tri ân tặng quà thương binh liệt sĩ, thanh thiếu nhi nhân dịp các ngày lễ Tết, đóng góp quỹ phòng chống COVID-19, v.v. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng cộng đồng doanh nghiệp xã luôn đoàn kết hợp tác, tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn, có những đóng góp tích cực tiêu biểu như giới thiệu chuyên đề về xu hướng hội nhập và phát triển kinh tế cho các hội viên, trao tiền và hiện vật tặng chốt kiểm dịch nút giao Tân Long và khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên trị giá gần 50 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà làm việc trụ sở công an xã Sơn Cẩm trị giá trên 40 triệu đồng, v.v. Thời gian tới, hội phấn đấu kết nạp thêm từ 5 đến 7 hội viên mới. Tổ chức đại hội Hội Doanh nghiệp xã Sơn Cẩm khóa 1, kết nối doanh nghiệp với các ngân hàng, v.v. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo xã Sơn Cẩm đã ghi nhận và biểu dương các thành tích mà Hội Doanh nghiệp xã đã đạt được thời gian qua, đồng thời tặng hoa chúc mừng và khen thưởng cho 6 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong năm 2021.
9 tháng qua, sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh ước đạt 120,4 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, thịt gia cầm hơi đạt 46 nghìn tấn, tăng 10,6%, thịt lợn hơi đạt 65,7 nghìn tấn, tăng 3,5%, thịt trâu hơi khoảng 3,7 nghìn tấn, tăng 5,3% và thịt bò hơi khoảng 4,9 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc vận chuyển tiêu thụ các mặt hàng gặp khó khăn nên giá bán sản phẩm chăn nuôi cũng giảm mạnh. Cụ thể, giá bán thịt lợn hơi trên địa bàn tỉnh hiện dao động ở mức 40 đến 42.000 đồng 1 kg, giá bán gà lông màu 50 đến 55.000 đồng 1 kg, còn gà lông trắng từ 30 đến 32.000 đồng 1 kg, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi lại giảm mạnh, khiến nhiều hộ thua lỗ, phải cắt giảm đàn và tận dụng các loại thức ăn như cám gạo, ngô, sắn để giảm chi phí sản xuất.
thành đoàn, hội đồng đội, hội khuyến học và phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn đến thăm và hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ gia đình có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn năm 2021. Đoàn đã đến thăm gia đình hai anh em gồm Vũ Duy Hưng, học sinh trường trung học cơ sở Linh Sơn và em Vũ Kim Anh, học sinh trường tiểu học số 2 Linh Sơn. Hoàn cảnh gia đình hai em hết sức khó khăn, bố nghiện ma túy, mẹ lao động tự do, không có thu nhập ổn định. Hiện hai em đang ở với ông nội là Vũ Xuân Quang, người hoạt động kháng chiến tại xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã hỏi thăm động viên các em vượt qua hoàn cảnh, cố gắng học tập tốt, trở thành tấm gương đội viên tiêu biểu, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 26,4 triệu đồng cho gia đình nhằm giúp đỡ các em trong học tập. Cùng ngày, đoàn đã đến thăm gia đình em Dương Vũ Trọng Hiếu, học sinh trường trung học cơ sở Hướng Thượng, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện em đang sống với bà nội là Vũ Thị Én, người có công với cách mạng và đang hưởng chế độ người già cô đơn tại xóm Gò Chè, xã Hướng Thượng. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, đoàn đã trao số tiền hỗ trợ 13,2 triệu đồng nhằm động viên hai bà cháu có thêm chi phí trang trải cho cuộc sống và học tập.
Ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3151 về việc phân bổ vaccine đợt 11 để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên được phân bổ 200.000 liều vaccine Verocell. Nguyên tắc phân bổ là đủ 100% số liều vaccine 2 mũi Verocell cho toàn bộ công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để tạo thành vùng xanh, phân bổ cho một số doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và các địa phương theo nhu cầu đã đăng ký tiêm vaccine Verocell. Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh, Sở Y tế và các sở ban ngành địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 11 năm 2021 trên địa bàn tỉnh, theo đúng đối tượng, số lượng vaccine đã được phân bổ. Thực hiện tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ. Thời gian, địa điểm thực hiện tiêm sẽ được Sở Y tế thông báo đến các cơ quan đơn vị. Đến nay, lũy kế 10 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 vừa qua, Thái Nguyên đã tiêm cho trên 177.000 người, trong đó 109.865 người được tiêm mũi 1, 67.142 người được tiêm đủ 2 mũi.
9 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường trên toàn quốc, đặc biệt các tỉnh giáp danh tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã chủ động tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, bảo đảm đáp ứng không để dịch bệnh lây lan, thiếu kiểm soát trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Kịp thời điều tra dịch tễ các trường hợp nhiễm, trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, tiến hành giám sát, khoanh vùng và dập dịch theo quy định. Tiếp tục duy trì hiệu quả các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19, hoạt động của các đội phản ứng nhanh và tổ công tác tự quản tại xóm, tổ dân phố. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các phường xã, các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên đã triển khai 8 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với tổng số trên 26.200 liều, đảm bảo an toàn đúng quy định. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiên cứu xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, tuyên truyền, rà soát các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo quy định với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, tạm xa gia đình, để lại con thơ, cha mẹ già ở quê hương, xung phong vào tâm dịch Long An thực hiện nhiệm vụ. Hai tháng qua, điều dưỡng Nguyễn Thị Trang, khoa ngoại tiêu hóa gan mật, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã hết lòng cứu chữa, chăm sóc những người bệnh mắc COVID-19 nặng và nguy kịch, trở thành người thân, chỗ dựa tinh thần để người bệnh có thêm niềm tin chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh. Phản ánh của cộng tác viên Minh Tâm tại Long An.
Kíp trực sáng của điều dưỡng Nguyễn Thị Trang cùng các đồng nghiệp hôm nay như ngắn lại khi có nhiều người bệnh đủ điều kiện được xuất viện. Sau thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như tiêm, truyền dịch, đặt nội khí quản, hút đờm cho người bệnh và hỗ trợ các bác sĩ thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, chị lại đến giường bệnh hỏi thăm sức khỏe, tinh thần của những người bệnh. Cầm theo kéo, lược di chuyển đến phòng chờ xuất viện, chị chia sẻ, trước khi người bệnh xuất viện, tôi muốn làm một việc gì đó cho họ. Trong điều kiện của khu điều trị, cắt tóc là việc tôi và các điều dưỡng khác thường làm để người bệnh được đẹp hơn, gọn gàng hơn trong ngày trở về. Đối với sản phụ LTL, 36 tuổi, đến từ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, những ngày phải điều trị tại trung tâm thật khó quên. Tâm sự trong ngày được xuất viện, chị LTL cho biết, mang thai bé thứ hai ở tuần 35 và bị mắc COVID-19 ở mức độ nặng. Tôi và gia đình rất lo lắng khi phải nhập viện. Bụng mang dại chửa, mọi sinh hoạt tại đây, nhất là vệ sinh cá nhân càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Được sự chăm sóc tận tình, hết lòng vì người bệnh của những chiến sĩ áo trắng nơi bùng bệnh, tôi càng thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng của họ suốt thời gian qua. Đối với điều dưỡng Trang, tôi dành cho chị sự quý mến như người chị gái trong gia đình, luôn ở bên động viên, hỗ trợ cho tôi khi tôi khó khăn nhất. Chia sẻ về những tình cảm dành cho người điều dưỡng hết lòng vì người bệnh, bà NTT, 56 tuổi, đến từ huyện Đức Hòa và ông NVT, 45 tuổi, bày tỏ.
Điều dưỡng Trang cũng giúp từ lúc đầu mới vô, tới nay là bình phục rất tốt, giúp tôi nhiều khi mệt mỏi, oxy không đủ, rồi thuốc men đỡ, uống điều độ, khi ăn không nổi bên điều dưỡng với Đức Trang nữa, tận tình, chăm sóc đặc biệt luôn.
Ở đây thì các y bác sĩ thì chăm sóc cho tôi cũng rất tốt. Duyên cô Trang nói chung cũng có duyên, cũng chăm sóc thì rất tận tình.
Tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương, người bệnh khá đa dạng, từ người lớn tuổi, thanh niên đến trẻ nhỏ và cả những sản phụ mang thai. Tất cả đều trong tình trạng nặng và nguy kịch, mức độ theo dõi. Vì vậy, trách nhiệm của những y bác sĩ tại trung tâm không chỉ đơn thuần là điều trị, cứu chữa mà còn chăm sóc, giúp đỡ họ từ những việc làm nhỏ nhất. Điều dưỡng Nguyễn Thị Trang chia sẻ, mặc dù gắn bó với nghề y đã lâu, nhưng công việc mỗi ngày tại trung tâm lại khác biệt khá nhiều so với tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ở đây, áp lực, khối lượng công việc rất lớn, việc chăm sóc người bệnh luôn ở cấp độ 1 và đặc biệt, từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến hỗ trợ các máy móc, thiết bị. Chỉ khi coi họ như chính những người thân ruột thịt của mình mới thấu hiểu nỗi đau thể xác, nỗi đau về tinh thần mà họ đang trải qua để cố gắng.
Trong cái thời gian tôi công tác tại Trung tâm Hồi sức tại Long An, thì trong cái quá trình làm việc thì bệnh nhân thì cũng rất là đông. Mà trong khi những bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện Trung tâm Hồi sức này thì đa số là những bệnh nhân rất là nặng và cần được hỗ trợ chăm sóc cấp 1. Chăm sóc rất là đặc biệt, từ gội đầu, tắm rửa cho bệnh nhân tại giường, ăn uống, phục vụ ăn uống, rồi là dùng những thuốc theo y lệnh của bác sĩ cho bệnh nhân, và cảm thông rất là sâu sắc với bệnh nhân, và mình muốn làm một cái điều gì đó để giúp họ vượt qua tất cả, để trở về với cuộc sống bình thường.
Với tâm niệm coi người bệnh như người thân ruột thịt của mình, để cố gắng nhiều hơn, 2 tháng qua, hạnh phúc của điều dưỡng Trang là mỗi ngày chứng kiến thêm những người bệnh của mình được đủ điều kiện xuất viện và trở về nhà. Dù nhớ nhà, nhớ con và phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, nhưng vì những người bệnh không cho phép, chị cùng các y bác sĩ chùn bước trước khó khăn.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng tuyến phố văn minh là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển đô thị. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, trên địa bàn đã có thêm nhiều tuyến phố sáng, xanh, sạch đẹp. Ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về trật tự mỹ quan đô thị đã có chuyển biến rõ nét. Bài viết sau của tác giả Kim Oanh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Ông Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, thành phố hiện có 26 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị, đảm bảo các tiêu chí về kết cấu hạ tầng, trật tự, văn hóa, văn minh đô thị. Để có được kết quả này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã lập đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2014-2016, 2016-2020. Mục tiêu của việc lập đề án là thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Đặc biệt nhằm tạo sức chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Để đạt được mục tiêu trên, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung đề án bằng nhiều hình thức nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng cho hay, địa phương đã ban hành nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đề án, đồng thời bổ sung nội dung này vào tiêu chí đánh giá công tác thi đua của các tổ dân phố để bình xét hàng năm, tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện. Nhờ đó, nhận thức của người dân về vấn đề này ngày càng được nâng lên. Đến nay, phường đã có 7 tuyến phố được công nhận. Ngoài tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, thành phố Thái Nguyên cũng tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại. Giai đoạn 2016-2020, thành phố đã hoàn thành 19 dự án đầu tư cải tạo vỉa hè, thảm mới mặt đường, thay thế một số cây xanh và cải tạo hệ thống thoát nước trên các tuyến đường chính đô thị với tổng kinh phí 250 tỷ đồng. Cải tạo một số tuyến đường phố Bắc Sơn, Ga Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT, tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố đã hoàn thiện việc xây dựng và hạ ngầm tuyến đường Việt Bắc giai đoạn 1, đường Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến với tổng chiều dài 8,3 km, huy động các tổ chức cá nhân tự hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật bằng kinh phí xã hội hóa ở một số tuyến đường, Nha Trang, Lê Hữu Trác, Cách Mạng Tháng 8 với tổng kinh phí trên 7,5 tỷ đồng. Từ đó, diện mạo đô thị của thành phố Thái Nguyên ngày càng thay đổi theo hướng tích cực. Bà Ngô Thị Huê, người dân tổ 6 phường Túc Duyên chia sẻ, sống ở đây gần 60 năm, tôi thấy thành phố thật sự đổi thay văn minh hơn, hiện đại hơn. Đặc biệt ý thức của người dân trong việc bảo đảm mỹ quan đô thị được nâng lên, tình trạng vứt rác bừa bãi, lấn chiếm lòng đường, lề đường đã được cải thiện. Ông Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, giai đoạn 2021-2025, thành phố Thái Nguyên tiếp tục phê duyệt đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng. Trong đó đầu tư trên 12 tỷ đồng cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ có ít nhất 6 tuyến phố được công nhận loại 1, 7 tuyến phố loại 2, 18 tuyến phố loại 3 theo tiêu chí văn minh. Địa phương sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chung sức của người dân và của các đơn vị doanh nghiệp để xây dựng những tuyến phố sáng, xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 4882 về việc tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cầu Z115 và cấm dừng xe và đỗ xe trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sau khi xem xét đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại văn bản số 355 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tải, tại văn bản số 2291 ngày 5 tháng 10 năm 2021, đề nghị chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cầu Z115 và cấm dừng xe và đỗ xe trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Cấm các xe có tải trọng toàn bộ xe trên 3 tấn lưu thông qua cầu Z115 thành phố Thái Nguyên để thi công công trình, cải tạo nâng cấp cầu Z115 đường Z115 thành phố Thái Nguyên. Thời gian cấm từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 29 tháng 4 năm 2022, đồng thời lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định để phân luồng tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cầu Z115. 2. Cấm đỗ xe trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, đoạn qua trụ sở tỉnh ủy Thái Nguyên. 3. Cấm đỗ xe trên đường Quang Vinh, đoạn từ giao đường Dương Tự Minh đến cổng trường trung học cơ sở Quang Vinh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Thời gian cấm sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 phút, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. 4. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời thực hiện việc đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí đầy đủ lực lượng, tổ chức phân luồng giao thông và lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, chỉ dẫn giao thông hợp lý, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông. 5. Sở Giao thông Vận tải kiểm tra hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định. Trên đây là ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.